Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về sự thực hữu của ma quỷ. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Nơi ẩn nấp trong phong ba qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Nhờ Giê-xu ngăn chê như tăng đá,
nơi tôi người thân trong lúc phong ba.
Bình an trong cơn tai ương công pháp,
nơi ẩn nấp lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sợ.
Ngày đêm Giê-xu chê tôi yên thoát,
nơi tôi người thân trong lúc phong ba.
Thù xưa hầm hè không phương huy phá,
nơi ân nấp lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sờn.
Tôn vinh Giê-xu, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tôn vinh Giê-xu, Alleluia.
Cuồng phong vây tôi hay hè công phá,
nơi tôi nương thân trong lúc phong ba.
Nguyện tôi luôn tôi không xa tăng đá,
nơi ân nấp lúc mưa quỷ gió ma.
Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sờn.
Thật an ninh thầy nương trên tăng đá,
nơi tôi nương thân trong lúc phong ba.
Gần Giê-xu tâm tôi luôn vui thoá,
nơi ân nấp lúc mưa quỷ gió ma.
Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đá giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sờn.
Vừa rồi là tiếng hát Siêu Y Cao trong thánh ca Nơi ẩn nấp trong phong ba. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về sự thực hữu của ma quỷ. Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ muôn loài vạn vật, hữu hình và vô hình bằng lệnh truyền. Ngài đã tạo dựng tất cả từ hư vô, ex nihilo. Chúng ta có thể hiểu muôn loài vạn vật ở đây bao gồm cả thế giới thần linh với vô số thiên sứ, thiên binh là những hữu thể thiêng liêng có nhiệm vụ thực hiện các mạng lệnh của Ngài. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Kinh Thánh cho biết Ngài lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên linh hồn sống. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Vì vậy, loài người là tạo vật độc đáo trong toàn vũ trụ có linh hồn ẩn tàng trong thân xác. Hai yếu tính này kết hợp với nhau một cách mầu nhiệm vô cùng kỳ diệu, hòa trộn, giao thoa nhưng không biến thể hay thay đổi thành yếu tố thứ ba mà vẫn phân biệt. Sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến câu 28 kỹ thuật sự kiện Đức Chúa Trời sáng tạo con người như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến câu 28. Rồi trong Sáng Thế Ký chương 5 câu 1 câu 2, Kinh Thánh nhắc lại thêm một lần nữa sự kiện Đức Chúa Trời tạo dựng con người giống như Đức Chúa Trời. Ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong Ngài đã dựng nên, thì Ngài đặt tên là người. Như vậy, Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời tạo dựng con người giống Đức Chúa Trời, trong nghĩa con người được phú ban những phẩm tính có trong Đức Chúa Trời. Con người được Đức Chúa Trời ban cho linh hồn vô hình, thiêng liêng, bất tử, như Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng. Con người cũng được Ngài ban cho quyền quản trị muôn loài, như Đức Chúa Trời là đấng chủ tể. Con người được Đức Chúa Trời ban khả năng sáng tạo, giống Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Đức Chúa Trời toàn tri, cũng ban cho con người trí thông minh, lương tâm, lương tri và ý thức đạo đức, biết phân biệt đúng sai, phải trái. Kỳ diệu nhất là Đức Chúa Trời ban cho con người tự do để có quyền lựa chọn, thậm chí vâng lời hay không vâng lời, chấp nhận hay từ khước Ngài. Con người có thể vận dụng lý trí để hiểu rõ mạng lệnh Chúa và cũng vận dụng ý chí để quyết định tuân theo hay không vâng lời Chúa. Với lý trí Chúa ban, dựa trên Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu rằng thiên sứ là những hữu thể thiêng liêng có thứ bậc do Đức Chúa Trời tạo dựng. Tuy là thần linh không có thân xác như loài người, nhưng được Ngài ban cho quyền năng để thi hành những mạng lệnh Ngài truyền bảo. Satan vốn cũng là một thiên sứ cao cấp, nhưng kiêu ngạo lạm dụng tự do Chúa ban, nổi loạn, kéo theo một số thiên sứ thuộc hạ chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời, nên đã bị Ngài trừng phạt, trục xuất khỏi thiên đàng. Từ đó Satan và thuộc hạ chiếm cứ một phần không gian làm lãnh địa, trong đó có địa cầu của chúng ta. Ma quỷ là những hữu thể thuộc linh giới. Con người không thể thấy bằng mắt, cũng không thể xác định hoặc chứng minh sự hiện hữu của chúng bằng các phương pháp khoa học thực nghiệm. Nhưng những tác động của ma quỷ trên thế giới lại là những thực tại không thể phủ nhận dù rất khó lý giải. Thẩm quyền duy nhất cho con người biết về sự hiện hữu và những hoạt động của ma quỷ là Kinh Thánh. Nhưng tâm trí con người không tin Chúa lại ở dưới tác động che mờ của ma quỷ, cho nên không thể hiểu mặc khải trong Kinh Thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4, Thánh Phao-lô đã xác định tác nhân che mờ tâm trí con người chính là ma quỷ, khiến cho con người không thể hiểu lời Chúa. Ông viết, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những người hư mất, cho những người không tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4. Từ ngữ Chúa đời này ám chỉ vai trò cai trị thế giới của Satan và ma quỷ thuộc hạ do Đức Chúa Trời phó cho từ khi chúng phản loạn hoặc từ khi loài người phạm tội. Con người bị che mờ đối với những chân lý mặc khải trong Kinh Thánh, cho nên phần lớn những thông tin liên quan đến ma quỷ do con người truyền miệng, những mẩu chuyện tản mạn từ các kinh nghiệm hay nhận định riêng lẻ, cho nên kiến thức về ma quỷ của những người không biết, không tin Kinh Thánh có tính chủ quan, phiến diện, sai lầm, mà một trong những sai lầm thông thường nhất là quan niệm cho rằng ma quỷ là linh hồn người chết. Đây không phải là điều Kinh Thánh dạy. Chúng ta không biết quan niệm này đã khởi nguyên từ đâu và từ bao giờ, nhưng ngay từ thời Thái Cổ, con người đã có suy nghĩ này. Chính sử gia Do Thái Josephus sống vào hậu bán thế kỷ thứ nhất cũng tin như vậy và bảo rằng ma quỷ là linh hồn của những con người gian ác xâm nhập vào người sống. Đây là quan niệm phản ánh từ tư tưởng Hy Lạp thời cổ đại, không phải là chân lý Kinh Thánh. Phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến câu 31 ghi lại lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua câu chuyện người giàu xấu nết và La-sa-rơ như sau. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất sung sướng. lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ăn trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở trong âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Hơn nữa, lại có một vực sâu giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, để người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng không tin vậy. Đó là Phúc âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31. Qua ẩn dụ trên, Chúa Giê-xu cho biết tình trạng con người sau khi qua đời. Trước hết, cần giải thích một số khái niệm trong ẩn dụ, vì Chúa kể ẩn dụ này nhắm vào đối tượng đang nghe là phái Pharisee và thành phần lãnh đạo Do Thái. Chi tiết mô tả người ăn mày tên Lazarus được vinh dự ngồi cạnh bên Abraham trong bữa tiệc là chuyện họ không thể chấp nhận. Trong Cựu Ước, từ âm phủ chỉ chung nơi ở của linh hồn người chết, không phân biệt thiện ác. Tuy nhiên trong Tân Ước, từ này luôn luôn nói về nơi dành cho kẻ ác. Hình ảnh âm phủ trong câu chuyện của Chúa Giê-xu, theo quan niệm chung trong Do Thái giáo, nói đến hai khu vực riêng biệt trong âm phủ, khu nghỉ ngơi cho người thiện và nơi thống khổ cho kẻ ác. Giữa hai nơi này là một vực sâu ngăn cách không thể vượt qua. Ngay sau khi chết, linh hồn con người sẽ đi đến một nơi ở nhất định. Tại đó họ vẫn còn đầy đủ ý thức về tình trạng hiện tại cũng như ký ức quá khứ. Tuy nhiên, đây là một tình trạng vĩnh viễn không thể thay đổi. Việc người chết trở lại dương thế là điều không xảy ra, cũng không cần thiết. Sau khi chết, thân xác con người trở về cát bụi theo án lệnh của Đức Chúa Trời kể từ Adam là thủy tổ loài người, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 19. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Đó là thân xác. Còn về linh hồn, sách Truyền Đạo chương 12 câu 7 cho biết khi qua đời, thần linh hay linh hồn con người sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Nơi này theo Luca chương 16 là âm phủ, nghĩa là nơi ở của linh hồn những người chết. Như vậy, quan niệm cho rằng ma quỷ là linh hồn người chết hiện về không phải là điều Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh cho biết ma quỷ là thiên sứ sa ngã thuộc linh giới đang vận hành trên trần gian, cho nên chúng có thể ảnh hưởng tác động vào tâm trí, vào tình cảm hay thân xác con người, thậm chí chiếm hữu con người, nhất là đối với những người cho phép nó chiếm hữu bằng cách liên lạc nhờ cậy ma quỷ qua các hoạt động thông linh như cầu cơ, bói toán, lên đồng, sử dụng bùa ngải v.v. Đó là những lĩnh vực do Satan và ma quỷ thuộc hạ điều khiển. Đối với cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh ấn chứng, ma quỷ không thể chiếm hữu, nhưng nó vẫn có thể rình rập như sư tử săn mồi tìm cơ hội cơ đốc nhân thiếu cảnh giác để tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, phương thức thông thường hơn hết ma quỷ dùng để loại trừ tinh thần cảnh giác của cơ đốc nhân là chúng sử dụng môi trường xã hội, con người xã hội, hoàn cảnh xã hội cơ đốc nhân đang sống để làm phân tâm không tập trung vào Chúa Cứu Thế và các giáo huấn của Ngài trong Kinh Thánh, mà để cho thế gian ảnh hưởng đến cuộc sống, đến nếp suy nghĩ và cách hành xử theo bản ngã xác thịt. Ma quỷ sẽ dùng tất cả mọi phương tiện trần gian để lôi cơ đốc nhân ra xa Chúa, để ngăn cách cơ đốc nhân đến gần Chúa cho đến khi vướng bẫy vấp ngã. Các nguyên tắc trong lời Chúa như sống chân thật, thánh khiết, công chính, yêu thương, nhịn nhục, tha thứ, sống vì Chúa, sống cho vinh hiển Chúa, sống nêu gương, để giúp tha nhân đến gần chúng ta, để có cơ hội tin Chúa, biết Chúa và được cứu rỗi. Đó là những nguyên tắc giúp chúng ta thấy giới hạn của mình, không sống vượt qua những làn ranh đó mà rơi vào lưới bẫy của ma quỷ.